Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại cuộc họp báo quốc tế ngày 23 tháng 5 vừa qua, vào lúc khủng hoảng Biển Đông đang dâng cao do vụ giàn khoan Hải Dương 981, Bộ Ngoại giao Việt Nam lần đầu tiên đã chính thức tuyên bố rằng công thư, tức là công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, không có giá trị pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa. Trong cuộc họp báo đó, ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Bộ Ngoại giao Việt Nam lập luận: Việt Nam tôn trọng vấn đề 12 hải lý nêu trong công thư, chứ không đề cập tới Hoàng Sa, Trường Sa. Vì thế đương nhiên không có giá trị pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa. Giá trị công thư phải đặt trong bối cảnh cụ thể. Công thư gửi Trung Quốc lúc đó Hoàng Sa, Trường Sa đang thuộc quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Trung Quốc chỉ là một bên tham gia, không thể cho người khác cái gì mà bạn chưa có được. Thế nhưng công hàm Phạm Văn Đồng giống như một tờ giấy nợ vì không được ghi rõ ràng, cho nên đến nay vẫn gây rắc rối cho Việt Nam trong cuộc chiến pháp lý với Trung Quốc giành chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước hết, hãy trở ngược lịch sử. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Chu Ân Lai đã tuyên bố với quốc tế quyết định của chính phủ Trung Quốc về hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của Trung Quốc và các đảo ngoài khơi, bao gồm hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sau đó, ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng đã gửi cho Thủ tướng Chu Ân Lai bức công hàm ghi rõ: Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành tuyên bố nói trên của chính phủ Trung Quốc và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Trong thời gian qua, các lãnh đạo, các quan chức nhà nước và báo chí chính thức của Việt Nam đã liên tiếp đưa ra những tuyên bố và những bài viết để chứng minh rằng công hàm nói trên của ông Phạm Văn Đồng chẳng có giá trị gì. Trong cuộc gặp gỡ với cử tri ở Sài Gòn ngày 26 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tuyên bố ông Phạm Văn Đồng không bao giờ nói Hoàng Sa là của Trung Quốc, nhưng lập luận của ông Sang thì rối rắm vô cùng, theo như tường thuật của tờ Vietnamnet. Cũng theo chiều hướng hóa giải di sản công hàm Phạm Văn Đồng, tờ Tiền Phong từ ngày 9 tháng 7 vừa qua đã đăng trên mạng một loạt bài nhắc lại những dữ liệu lịch sử để chứng minh rằng từ năm 1954 sau Hiệp định Geneva cho đến năm 1975, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, mà trước đây từng bị xem là chính phủ bù nhìn của Mỹ hay ngụy quyền, đã liên tục thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng phía Trung Quốc trong thời gian qua vẫn tiếp tục viện dẫn công hàm Phạm Văn Đồng để chứng minh rằng Việt Nam đã mặc nhiên công nhận chủ quyền của Bắc Kinh trên Hoàng Sa và Trường Sa. Gần đây nhất, Lý Kiến Vĩ, một học giả Trung Quốc, trong một bài đề ngày 24 tháng 6, viết cho Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Singapore, khi lập luận về chủ quyền của Bắc Kinh trên quần đảo Hoàng Sa, đã đề cập đến công hàm Phạm Văn Đồng. Bà Lý Kiến Vĩ, cũng là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Biển của Trung Quốc, có nhắc đến một chi tiết, đó là trong cuộc gặp vào năm 1977 với Phó Thủ tướng lúc đó là Lý Tiên Niệm, ông Phạm Văn Đồng có nói rõ: Nên hiểu các tuyên bố của chúng ta, kể cả tuyên bố trong công hàm của tôi gửi Thủ tướng Chu Ân Lai như thế nào. Nên hiểu nó trong bối cảnh lịch sử của thời đại, trong cuộc kháng chiến, tất nhiên chúng tôi phải đặt việc chiến đấu chống đế quốc Mỹ lên trên tất cả mọi thứ khác. Học giả Lý Kiến Vĩ viết rằng, rõ ràng ông Đồng đã công nhận mục đích của tuyên bố của ông về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng lại đòi Trung Quốc hiểu nó trong bối cảnh lịch sử. Lập luận này đi ngược với nguyên tắc của quốc tế. Theo đó, trong một tranh chấp cụ thể, tại một thời điểm nào đó, nếu một bên có thỏa thuận, nhất trí ngầm hoặc công nhận chủ quyền của một bên khác đối với một vùng lãnh thổ đang tranh chấp, thì sự công nhận hoặc nhất trí đó có hiệu lực pháp lý. Nhưng công hàm Phạm Văn Đồng không chỉ là chủ đề tranh cãi giữa các học giả hay của những tuyên bố qua lại của lãnh đạo hai nước, mà bây giờ đã trở thành vấn đề pháp lý quốc tế. Bởi vì Bắc Kinh đã sử dụng công hàm này như là một trong những luận cứ để khẳng định chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa trong các văn bản gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày 22 tháng 5 và ngày 9 tháng 6 liên quan đến vụ giàn khoan Hải Dương 981. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, lại phải đề nghị Tổng thư ký Ban Ki-moon cho lưu hành hai văn bản nêu lập trường của Việt Nam về vụ giàn khoan Hải Dương 981 để bác bỏ hai văn bản nói trên, tố cáo Bắc Kinh cố tình xuyên tạc công thư Phạm Văn Đồng. phái đoàn Việt Nam khẳng định những kết luận mà Trung Quốc đưa ra hiện nay đang mâu thuẫn với chính các phát biểu của Trung Quốc, trong đó có phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Họ nhắc lại rằng vào tháng 9 năm 1975, tức là 17 năm sau công thư Phạm Văn Đồng, Đặng Tiểu Bình đã nói với Lê Duẩn tại Bắc Kinh rằng với nguyên tắc thông qua hiệp thương hữu nghị để giải quyết bất đồng, sau này hai nước sẽ bàn bạc giải quyết. Theo phía Việt Nam, bị vong lục của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12 tháng 5 năm 1988 đã ghi nhận rõ ràng nội dung phát biểu này của ông Đặng Tiểu Bình. Cứ như thế, mỗi lần đưa ra lập luận phản bác nhau, hai bên lại tiết lộ thêm những chi tiết mới liên quan đến công hàm Phạm Văn Đồng. Và những chi tiết này phản ánh mối quan hệ nhập nhằn giữa lãnh đạo hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc từ thời chiến tranh cho đến thời hòa bình. Trước tình hình đó, tiến sĩ sư học Nguyễn Nhã và cũng là người đã dành nhiều năm để nghiên cứu về Hoàng Sa và Trường Sa, chủ trương rằng chính phủ Việt Nam phải nhanh chóng giải quyết vấn đề tâm lý và chính trị về công hàm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Sau đây, mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Nhã qua phần trả lời phỏng vấn RFI từ Sài Gòn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với tiến sĩ sư học Nguyễn Nhã qua điện thoại từ Sài Gòn để bình luận về những vấn đề liên quan đến công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958. Trước hết, xin ông có thể nhắc lại cho tới nay thì phía Trung Quốc lập luận như thế nào khi họ viện dẫn công hàm Phạm Văn Đồng để chứng minh rằng Việt Nam trước đây vào thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã mặc nhiên công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Trung Quốc à?
Dạ, thì ngay khi mà Trung Quốc hạ đặt cái giàn khoan Hải Dương 981 thì Đài Tiếng Nói Dân Trung Hoa cũng đã phát thanh nói về cái công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và cho đây là một cái bằng chứng lịch sử và pháp lý quốc tế không thể chối cãi. Thế thì sau đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã đưa ra cái 5 cái bằng chứng, không phải chỉ là công hàm Phạm Văn Đồng mà còn nói đến thứ nhất là sách giáo khoa, rồi bản đồ, vân vân, tất cả những bằng chứng đó thì Trung Quốc cho đây là những bằng chứng mà vững chắc nhất của họ, bởi vì tất cả những bằng chứng khác ấy, về lịch sử đó thì nó không có mạnh như vậy, bởi vì họ cho rằng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước đây đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc và tại Hoàng Sa Trường Sa rồi. Phải nói rằng là hồi 1958 đó thì chúng ta đã biết rằng là có vấn đề Kim Môn Mã Tổ giữa Trung Quốc với Đài Loan đấy, bắn phá lẫn nhau đó. Bây giờ Trung Quốc thấy rằng là nếu mà chỉ có lãnh hải là 3 hải lý đó, không ngăn chặn được, nhất là cái hạm đội 7 can thiệp. Và khi mà Trung Quốc tuyên bố 12 hải lý đó thì lúc bây giờ Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tuyên bố là ủng hộ cái tuyên bố của Trung Quốc về 12 hải lý. Thì trong cái nội dung của công hàm đó thì chỉ nói vấn đề là ủng hộ tuyên bố 12 hải lý mà thôi. Nhưng mà phải nói là Trung Quốc cũng nói rằng là chính Thứ trưởng Ngoại giao Hồng Vân Khiêm cũng tuyên bố Hoàng Sa, tức là Tây Sa đã thuộc về Trung Quốc, hay là nói là bản đồ cũng ghi như vậy, sách giáo khoa cũng ghi như thế. Thế nhưng mà rồi chúng ta biết đó, hồi đó thì Trung Quốc đã tuyên bố như vậy trong một buổi tập huấn cho các luật sư về vấn đề luật biển đó. Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc có nói là đã kiếm được một cái tài liệu ngay ở Mỹ đó, thì trong cái tuyên bố của Trung Quốc lại không có đề cập tới không phải chỉ là đất liền mà bao gồm các đảo, trong đó có Tây Sa, Nam Sa. Cái văn bản đó lại không có như là Việt Nam đã từng phổ biến cái tuyên bố của Trung Quốc thì có bao gồm Tây Sa và Nam Sa và các hải đảo khác.
Vâng, nhưng mà vì sao trong suốt nhiều năm phía Việt Nam không nhắc gì đến công hàm Phạm Văn Đồng này, mãi cho đến sau này mới bắt đầu đưa ra những lời giải thích chính thức để cho rằng cái công hàm này không có giá trị về mặt pháp lý đối với Hoàng Sa và Trường Sa?
Hiệp định Geneva và Trung Quốc đã ký đó thì đã quy định rất rõ là lãnh thổ phía Nam của vị tuyến 17 đó, đất liền cũng như ở hải đảo đó thì thuộc chính quyền phía Nam quản lý. Và khi mà thuộc chính quyền quản lý đó thì bất cứ cái lời tuyên bố hay là việc làm nào đó của không phải là chính quyền phía Nam quản lý đó thì không có giá trị pháp lý vấn đề từ bỏ chủ quyền. Và do đó thì hiện nay Trung Quốc đang khai thác ở cái mặt là về tâm lý. Thì cái tâm lý là liên quan đến tuyên bố ủng hộ tuyên bố về 12 hải lý của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, hay là lúc đó thì cái chính quyền ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó cũng đã có những cái bằng chứng hoặc nói rằng là công nhận Tây Sa là của Trung Quốc. Nhưng mà theo pháp lý quốc tế của Hiệp định Geneva thì quy định rất rõ rồi. Chính quyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có cái trách nhiệm quản lý các hải đảo, bởi vì Tây Sa tức là Hoàng Sa của Việt Nam đó, cũng như là Nam Sa, Trường Sa của Việt Nam đó, thì nó ở dưới vị thế thứ 17. Nhưng mà có điều rằng là Trung Quốc vẫn khai thác cái đó bởi vì những cái tuyên bố việc làm của chính quyền phía Bắc đó, là Việt Nam Dân Cộng Hòa đó, thì nó không có liên quan đến vấn đề chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa, bởi vì không có trách nhiệm, chính quyền nó không có trách nhiệm. Nhưng mà về mặt tâm lý đó, thì người ta cũng không muốn nhắc tới. Hiện nay ở Việt Nam đó, nhất là chính quyền không muốn nhắc tới. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đã đến lúc là mình phải nói thẳng như vậy đó. Theo tôi đó thì phải gạt bỏ mọi cái chính kiến. Vì vậy cho nên là khi mà tôi nói chuyện với nhà nghiên cứu hay là nhà kiểu ngoại giao Dương Danh Di ở Đại học Ngoại thương Hà Nội đó, tôi có nói là để giải quyết vấn đề Công hàm Phạm Văn Đồng hay là vấn đề Biển Đông hay vấn đề Hoàng Sa là phải giải quyết vấn đề tâm lý. Thực sự thì vấn đề cái tâm lý hay chính trị đó, ở mỗi một thời kỳ á, nó có khác nhau. Tất cả những cái vấn đề ngoại giao hay là về chính trị đó thì nó chỉ nhất thời thôi. Nhưng mà nếu mà không giải quyết được vấn đề tâm lý nhất thời đó mà có những vấn đề lâu dài, là vấn đề chủ quyền mà liên quan đến pháp luật quốc tế đó, thì nó là vấn đề lâu dài. Thành thực ra là tôi nghĩ rằng là những cái gì mà cái nhất thời đó chúng ta phải dẹp bỏ thôi. Có như vậy thì vấn đề mà đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của tại Hoàng Sa, Trường Sa đó thì nó mới tốt được.
Vâng, cụ thể hơn thì theo ông, chính phủ Việt Nam nên có một thái độ rõ ràng như thế nào liên quan đến Công hàm Phạm Văn Đồng để mà phía Trung Quốc không thể nào tiếp tục viện dẫn công hàm này để mà chứng minh cho chủ quyền của họ trên Hoàng Sa, Trường Sa?
Theo tôi bây giờ thì mình phải nói rõ ra đó. Rõ ràng đó thì trước 1975 phải nói là do cái hoàn cảnh lịch sử thì mình do Hiệp định Geneva quy định hai chính quyền Nam Bắc mà có hai chế độ nữa. Nhưng mà phải nói là sau 30 tháng 4 đó, khi mà chính quyền phía Nam nó chỉ còn có chính quyền của mặt trận giải phóng đấy, mặc dù là có sự hỗ trợ rất lớn của chính quyền Việt Nam Dân Cộng Hòa, nhưng mà vẫn có tính cách là cái chính quyền của miền Nam. Sau đó chúng ta đã thấy rằng là có một cái hiệp thương giữa hai chính quyền đó. Sau khi thống nhất, sau đó thì là thống nhất rồi đó thì có một quốc hội và từ đó ra đời một cái nhà nước thống nhất lấy tên là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái nhà nước thống nhất này đó, theo tôi được biết đó, thì chỉ sau 30 tháng 4 đó, tức là đến tháng 9 đó thì đã có đặt ra vấn đề chủ quyền giữa hai cái nhà nước Trung Quốc với Việt Nam rồi. Tôi được biết rằng là 1979 thì đã có sách trắng của chính quyền thống nhất khẳng định cái chủ quyền và phản bác những cái luận điểm của Trung Quốc rồi về vấn đề chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa. Theo tôi là cái hay của chính quyền Việt Nam lúc đó là thế đó. Tức là về mặt pháp quốc tế thì đã có sự hiệp thương và thống nhất, và chính quyền thống nhất này thì đã tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa. Và tôi nghĩ rằng là suốt trong thời kỳ chữ Nguyễn, nhất là nhà Nguyễn 1816, thì tất cả các tài liệu Việt Nam cũng như phương Tây đều nói rằng là bắt đầu từ đó thì cái xác lập chủ quyền của Việt Nam đã rất rõ ràng, nhất là khi bắt đầu là cho thủy quân đi cắm cột mốc dựng kia chủ quyền. Như vậy 1836 là thành lệ ấy mà. Thì suốt trong thời gian nhà Nguyễn rồi đến khi thầy Phạm Thuộc cũng vậy, và sau đó thì cái chính quyền thay đổi như chính quyền quốc gia rồi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hay chính quyền của mặt trận và chính quyền thống nhất về mặt pháp lý quốc tế đã liên tục không từ bỏ cái chủ quyền. Nó rất phù hợp với lại pháp lý quốc tế ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là chiếm hữu các đảo đó phải mang tính chiếm hữu thật sự và hòa bình và liên tục. Khi 1909, chính quyền Quảng Đông bắt đầu tranh chấp và cho đất vô chủ, suốt từ đó cho thế này đó thì chưa có một cái chính quyền nào mà chịu trách nhiệm quản lý cái Hoàng Sa, Trường Sa đã từ bỏ chủ quyền cả. Bây giờ phải mạnh dạn và nói thẳng để khắc phục tất cả những vấn đề tâm lý do sự phân chia Việt Nam thành hai chính quyền khác nhau, có sự chính kiến khác nhau. Bây giờ thì ta phải dẹp bỏ cái đó. Và như vậy cái tâm lý mà bỏ rồi đó thì dĩ nhiên là ta giải quyết vấn đề lịch sử về pháp lý quốc tế nó quá dễ dàng thôi. Tuy là nó cũng rất đơn giản là khi mà ta dựa vào pháp lý quốc tế như thế, nhưng mà tôi vẫn cho là nó rất khó khăn trong vấn đề tâm lý.
Các vấn đề đặt ra từ Công hàm Phạm Văn Đồng đó là đến bây giờ chính phủ Việt Nam hiện nay mới công nhận là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã thực thi chủ quyền một cách đầy đủ. Tức là như vậy họ gián tiếp công nhận chính quyền Sài Gòn trước đây là một nhà nước có chủ quyền, chứ không phải là một chính phủ bù nhìn hoặc là chính phủ tay sai giống như là tuyên truyền trước đây.
Theo tôi trong lịch sử của Việt Nam nên đó là vậy thôi. Thời nhà Nguyễn khi mà đánh đổ Tây Sơn ấy, thì lịch sử đó vẫn nói là Ngụy Tây mà, tức là Ngụy Tây Sơn đó. Thế nhưng mà rồi đó thì tôi thấy là ngay cả sách mà trích sử của nhà Nguyễn đó, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, rồi sau đó Chiến Biên đó thì đều nói rất là công bằng về Quang Trung. Khi mà tôi nghiên cứu vấn đề Quang Trung như Tây Sơn đó, ngay thời Nguyễn đó, mặc dù gọi là Ngụy Tây Sơn ấy. Thế nhưng mà luôn luôn nói rất là công bằng cái hay cái dở của đối phương của mình. Và cái việc thay đổi chính quyền hay chế độ của bất cứ một nước nào, kể cả Việt Nam, theo tôi cũng chuyện bình thường ở trong nội bộ thôi. Còn đối với nước ngoài thì mình theo cái luật pháp quốc tế đương thời. Theo tôi thì chúng ta hay nên mạnh dạn vì khi mà đấu tranh với để một hình thức xâm lược, mà như trong một cái tập huấn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì cũng có một luật sư có nói rằng là bây giờ bắt đầu một cuộc chiến mà không đổ súng. Tôi đã từng nói người Việt Nam chúng ta phải bừng tỉnh. Thế kỷ thứ 20 đó là Việt Nam là nạn nhân của thời cục quốc tế. Và khi mà chúng ta cho là nạn nhân của thời cục quốc tế đó, thì ta sẽ thấy nó rõ đó. Và sẵn sàng ta bỏ qua tất cả mọi đau thương. Mỗi người Việt Nam bên này bên kia theo tôi đã đều chịu những cái khổ đau, những cái vấn nạn của do cái thời cục.
Vâng, chúng tôi đã cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã đã dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay để đưa ra một số ý kiến của ông liên quan đến công hàm Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958.